Ôi, xin chào tất cả các học viên. Hôm nay chúng ta bắt đầu bài 30 nói về vấn đề mê tín dị đoan. Đây là một vấn đề hết sức là có thể nói là phổ biến đối với nhiều người, đặc biệt là những người ở Á Châu này. Mê tín hay là dị đoan là tin những điều gì nó có tính cách gọi là nhảm nhí, hão huyền và không có cơ sở khoa học. Mê tín là cái sự lệch lạc ở trong tâm tình tôn giáo hoặc là một cái lòng đạo đức có tính cách quá đáng và sai trái. Chúng ta thấy mê tín có thể xảy ra đối với những người mà có thể nói thí dụ tôn thờ Thiên Chúa một cách gọi là mù quáng, không đúng cách. Thí dụ như gán cho một cái ý nghĩa ma thuật nào đó trong những cái điều mà chúng ta thực hiện trong phụng vụ chẳng hạn. Thí dụ nói về cái câu chuyện lần trước ở Manila, một cái tượng Đức Mẹ mà đồng đen ở trên cao. Rồi người ta nói rằng bây giờ muốn được ơn thì phải thuê cái cơ nhá, để mà đụng dơ cao lên mà đụng vào cái tượng nó rồi quệt vào mình, thì quệt chỗ nào thì nó khỏi bệnh chỗ đó. Thì thực ra nếu như một người có lòng tin á, đúng nghĩa theo tinh thần tôn giáo, thì thực ra không cần phải lấy cái cơ đó mà đụng vào cái tượng đó rồi quệt vào mình thì mới được, gọi là mới có thể hy vọng được khỏi bệnh, nói thí dụ vậy. Cho nên không nhất thiết là cứ phải dùng cái cơ đó. Một người đã có niềm tin rồi thì khỏi, còn ngược lại dùng cái cơ đó rồi đụng vào mà trong thực tế mình không, trong tâm hồn của mình không có cái lòng tin mà cứ nghĩ rằng đấy là một cái chuyện là nó sẽ đương nhiên nó sẽ xảy ra, thì đấy một cái việc thực hành như vậy, một cái việc thực hiện cái điều mình làm như thế, mặc dù nó là có tính cách tôn giáo nhưng mà xét cho cùng nó cũng là một cái dạng mê tín dị đoan, bởi vì nó thiếu cái tâm tình bên trong, nó thiếu cái đức tin ở bên trong con người của mình. Điều đó là điều quan trọng. Chúng ta thấy ở trên trần gian này có thể nó có ba cái hoàn cảnh có thể xảy ra cho một cái công việc nào đó. Nói thí dụ chúng ta có thấy, thí dụ trước nó phép lạ. Phép lạ là cái gì? Phép lạ là sự can thiệp của Thiên Chúa vào tất cả những cái biến chuyển tự nhiên của thế giới. Thí dụ như bình thường là những cái vật chỉ nặng hơn nước, có phải không? Khi đi lên trên mặt nước thì đương nhiên cái vật nặng hơn nước nó phải chìm xuống. Đó là cái luật theo vật lý tự nhiên vậy. Vậy thì bây giờ nếu mà có một cái vật nào nặng hơn nước mà lại đi trên mặt nước, nước vẫn không bị chìm nhé, thì cái đó có thể nói đó là một dạng phép lạ. Ví dụ Đức Kitô đi trên mặt nước, vào đi trên mặt hồ Galilê để đến với các tông đồ ban đêm chẳng hạn. Đức Kitô là một người bình thường cũng ít nhất là cũng phải 70-80 kg. Bình thường một người như thế đi trên mặt nước nó sẽ chìm. Đó là luật định luật của vật lý, nhá, thiên nhiên như vậy. Nhưng mà bây giờ Chúa dùng cái quyền năng của mình nhé mà làm cho Ngài không bị chìm, thì đó là phép lạ. Vậy thì chúng ta biết thế nào gọi là phép lạ? Phép lạ là khi Thiên Chúa dùng quyền năng của mình, can thiệp trực của mình để làm một, cho xảy ra một cái sự kiện khác thường nào đó nha. Cho nên các phép lạ của Chúa làm thì nó, thứ nhất nó khác thường trong cách hoạt động. Thí dụ Chúa Đức Kitô chữa lành các bệnh nhân, Ngài không cần phải tiếp xúc với bệnh nhân, Ngài không cần đến gần bệnh nhân, Ngài cũng không cần phải bắt mạch bệnh nhân mới biết Ngài bệnh nhân có bệnh gì, mà chỉ cần Ngài muốn thì Ngài dùng quyền năng của mình là Thiên Chúa là có thể làm cho bệnh nhân đó khỏi, và khỏi tức thì, khỏi tức thì, không cần phải thuốc, không cần phải có sự can thiệp bất kỳ nào. Vậy thì cái việc mà được khỏi tức thì đó là một cái điều hết sức lạ lùng, đó phải không? Vượt qua cái, các cái chuyện bình thường công việc của bác sĩ. Sở dĩ nó xảy ra như vậy là bởi vì có sự can thiệp quyền năng của Thiên Chúa mới làm được điều đó. Còn ngược lại, chúng ta so sánh với công việc thí dụ như bình thường của khoa học, cụ thể trong trường hợp này là một bác sĩ chữa bệnh đi. Bác sĩ mà muốn chữa bệnh thì trước hết bác sĩ phải biết bệnh nhân có bệnh gì, nó vào. Cho nên thường là bác sĩ phải chẩn đoán, phải bắt mạch, phải dùng những dụng cụ để đo đạc, nghe để nhịp đập của tim, vân vân, đo nhiệt độ. Sau khi biết được căn bệnh của bệnh nhân rồi thì bác sĩ phải cho thuốc nhá, cho cái thuốc nào đó nó phù hợp. Nếu cái thuốc đó không phù hợp, không đúng bệnh thì cũng trở thành vô ích, bệnh nhân cũng không thể nào khỏi được nhá. Cho nên cái thuốc đó phải là phù hợp. Thí dụ bây giờ người ta bệnh là bệnh đau ruột dư thì nói thí dụ vậy này, hay là bệnh về não này mà cho thuốc thí dụ cho thuốc an thần hay là thuốc cảm hay là thuốc đau bụng gì chẳng hạn, thế thì nó không khỏi được, nó không tương xứng. Và một khi đã cho đúng thuốc đi nữa thì làm sao, bệnh nhân cần phải có thời gian để uống cái thuốc đó, đúng không, thời gian nó ngấm nhá vào bệnh nhân rồi nó mới khỏi bệnh được. Thời gian có thể lâu mau tùy căn bệnh nhá, tùy cái tình trạng. Bệnh nặng thì lâu hơn, bệnh nhẹ thì có thể cần ít thời gian hơn. Nhưng mà bao giờ phải có thời gian để cho cái cơ thể nó phục hồi, cái thuốc nó ngấm vào và nó tác động đến cơ thể, làm cho bệnh nhân đó được khỏi bệnh. Và dĩ nhiên đối với những gọi là những bệnh nguy hiểm, bệnh hiểm nghèo nhá, thì thực ra bác sĩ cũng phải bó tay nhá, không thể nào mà chữa bệnh được. Thì đấy là cái giới hạn của con người, của khoa học. Chúng ta thấy đấy, mặc dù bác sĩ biết muốn chữa bệnh, nhưng mà nếu mình không có khả năng nhá, thì bệnh cũng không khỏi được. Hay là cái bệnh nó vượt quá cái khả năng của bác sĩ. Thì đấy, chúng ta so sánh giữa cái việc bác sĩ chữa bệnh và Đức Kitô chữa bệnh, chúng ta thấy đó là hai hoàn toàn khác nhau nhá. Ở bên bác sĩ là đương nhiên phải có sự tương quan nhá, thử cân đối nhá, giữa khả năng của bác sĩ và căn bệnh của bệnh nhân. Nếu bác sĩ không biết bệnh nhân, không biết bệnh của bệnh nhân, hay là không có khả năng để chữa cái bệnh đó, thì bệnh nhân không thể nào khỏi bệnh được. Cho nên cái khả năng của bác sĩ bao nhiêu, rồi cái thuốc đó nó khả năng chữa trị bao nhiêu, thì bệnh nhân sẽ được cái kết quả tốt đẹp bấy nhiêu. Cho nên cái nguyên nhân, tức là cái tác động nơi bác sĩ và cái hậu quả, tức là việc chữa bệnh, nó phải tương xứng với nhau. Ngược lại, chúng ta thấy Đức Kitô hay là Thiên Chúa dùng quyền năng của mình, thì đương nhiên là cái khả năng của Thiên Chúa bao giờ cũng vượt lên, vượt tất cả những cái hậu quả hay là cái hiệu quả mà công việc hay là những phép lạ mà Ngài làm. Thí dụ như khả năng của Đức Kitô không những chỉ là có thể đi trên mặt nước mà thôi, Ngài còn làm nhiều điều kỳ diệu hơn nữa. Cái quyền năng của Ngài là quyền năng vô song, vạn năng, còn làm nhiều điều kỳ diệu hơn nữa. Hoặc là Đức Kitô làm cho ông Lazaro chết được sống lại cũng vậy. Cái việc chết sống lại là một sự rất kỳ diệu đối với con người. Không hề có một con người nào khác có thể làm cho một người được từ người chết mà sống lại được. Đó là một cái điều hết sức là quá khả năng của con người. Thế nhưng Đức Kitô có thể dùng quyền năng Thiên Chúa của mình mà làm cho người ta chết rồi vẫn sống lại được, là bởi vì cái quyền năng của Ngài còn hơn cả cái việc người chết sống lại nữa. Nó còn vượt lên trên cái hiệu quả đó nữa. Trong người đó, nếu so sánh với cái mê tín nha, thì chúng ta để biết so sánh giữa ba cái mê tín, thì chúng ta thấy làm sao. Trong vấn đề mê tín thì cái hậu quả chúng ta thấy bao giờ nó cũng vượt lên trên cái khả năng của người tác động trên cái hậu quả đó. Chúng ta thấy nó thì những người trong vấn đề bói bài, chẳng hạn một người bói bài, tôi đưa ra một cái sấp bài, người ta bảo người ta rút một con bài nào đó, phải không? Người ta nhìn cái con bài, tôi biết là tương lai vận mệnh của mình như thế nào, tương lai vận mệnh của một dân tộc như thế nào, vân vân. Thì chúng ta thấy rõ ràng là cái điều hết sức phí lý. Tương lai vận mệnh của một người hay là một dân tộc, nó là một cái gì hết sức là quan trọng, và nó ảnh hưởng đến con người cũng như cả một dân tộc như thế nào. Thế thì cái tương lai vận mệnh to lớn như thế nhá, nó không thể nào lệ thuộc trong một cái bài mà mình lấy một cách gọi là ngẫu nhiên thế này được. Đấy là mê tín dị đoan. Cho nên chúng ta cứ xét cái kết quả mà cái người bói toán hay là người thầy bói hay là những thầy lang băm đó bảo nói với chúng ta biết, mình thấy kết quả nó quá lớn so với cái công việc mà thầy bói làm, thì chúng ta biết rõ ràng đó là một cái sự mê tín, hoàn toàn mê tín dị đoan. Thì đấy, cái căn cứ như thế thì chúng ta biết là một cái sự kiện xảy ra trên thế giới này, nó là phép lạ hay nó là khoa học hay nó là mê tín dị đoan. Nó là phép lạ, dĩ nhiên nếu Thiên Chúa can thiệp điều đó chúng ta không đặt vấn đề, đương nhiên là dễ hiểu quá rồi. Thiên Chúa toàn năng, Ngài có thể làm được những điều kỳ diệu. Còn nếu nó là khoa học thì đương nhiên khả năng của cái người làm khoa học hay là bác sĩ với cái việc bệnh nhân được chữa bệnh, hai bên nó phải tương đương với nhau. Không ai có thể cho cái điều gì mình không có. Một bác sĩ không biết chữa bệnh, hay là không biết về y khoa, hay là biết một cái rất giới hạn, hay là chỉ biết một cái bệnh nào đó thôi, thì không thể chữa bệnh cho một cái bệnh nhân mà vượt quá cái khả năng của mình được. Trong đó mình thấy những mê tín dị đoan thì nó lại ngược lại nha. Một cái người chẳng biết gì hết, chẳng có khả năng gì hết mà bây giờ lại nghĩ rằng có thể tạo ra một cái hậu quả hay là hiệu quả một công việc hết sức là phi thường, thì đó là mê tín dị đoan nha, mê tín dị đoan. Thực ra thì cái nguyên nhân dẫn đến mê tín dị đoan xét cho cùng nó là cái gì? Đó là sự dốt nát, thiếu hiểu biết về khoa học. Người ta càng thiếu hiểu biết về khoa học bao nhiêu nhá, thì người ta càng dễ mê tín bấy nhiêu. Chúng ta thấy ngày xưa ngay người Việt Nam của chúng ta, nói thí dụ, như là mỗi khi thí dụ như là có nguyệt thực á nhá, nguyệt thực hay là nhật thực á, thì người ta nghĩ rằng là mặt trời mặt trăng gì đó bị con thú hay con gì nó ăn nhá, thì ta đưa làm cái gì, ta làm cái gì, ta đem trống đem chiêng nhá, đem gõ mõ gõ thật lớn đi nhá, coi như để đuổi con thú cho nó khỏi đến, nó khỏi ăn mặt trời ăn mặt trăng, nói thí dụ vậy. Đấy là cái sự mê tín dị đoan, làm gì có con thú nào, phải không? Con thú nào ăn mặt trăng ăn mặt trời được. Cho nên đấy do cái sự rốt nát mà người ta tưởng là như vậy. Hay là bây giờ người ta thấy sấm sét nhá xảy ra trong thiên nhiên, đó là cái điều kiện thiên nhiên, khí tượng về thiên nhiên rất là thường xảy ra khi thời tiết oi bức, khi sắp tới có mưa, thì những người không biết khoa học, những người mà mê tín dị đoan, những người mà quê mùa rốt nát có thể họ cho là đấy là cái tiếng nói của thần linh vân vân, hay là sự phẫn nộ của thần linh nào đó, thì đấy là do cái trình độ về kiến thức khoa học của con người mà dẫn người ta đến những cái chuyện mà mê tín dị đoan như vậy. Và vì mê tín dị đoan như vậy cho nên họ có thể làm những điều chúng ta thấy những điều nó phi lý nhá. Và có thể nói là một cái lý do nữa cũng là bởi vì người ta nói thi đối với người Công giáo, tại sao có những người Công giáo mà vẫn đi coi bói nhá, vẫn tin vào ông thầy nọ thầy kia, cũng là bởi vì họ thiếu cái sự tin tưởng nhá, đức tin vào Chúa quyền năng vào Chúa, thiếu cái sự tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, cho nên họ mới đi tin nhảm nhí như vậy. Dĩ nhiên chúng ta phải phân biệt giữa mê tín như chúng ta thấy đấy, nó phi lý, nó nhảm nhí, và những cái sự kiện tạm gọi như là ngoại thường ở trong thiên nhiên. Chúng ta biết trong thiên nhiên nó vẫn còn có những cái sự kiện mà chúng ta không giải thích được nhá. Thứ nhất, nó không phải là cái gì tự nhiên, đã không phải là cái gì khoa học, bởi vì khoa học thì thường là giải thích được nhá. Nếu có nguyên nhân thế này thì phải có hậu quả thế này, nếu đã có lửa thì phải có khói. Nhưng mà có nhiều cái hiện tượng thiên nhiên khoa học chưa giải thích được, mà nó không phải là, mà nó cũng không phải là phép lạ, bởi vì nó là cái gì tự nhiên hoàn toàn, chiều cái là chúng ta chưa giải thích được. Hoặc là chúng ta khi chúng ta thấy có những người chết đuối, phải không? Người chết đuối có khi chết đuối 1-2 ngày rồi, người khác đến thì không sao, mà nếu người thân á, người thân rất gần trong gia đình, thí dụ cha mẹ anh em ruột thịt mà đến á, tự nhiên máu cái người chết đuối nó hộc ra nhá. Yeah. Thì đây là sự kiện chúng ta thấy vẫn rất xảy ra rất nhiều lần. Nó không phải là khoa học, cũng không phải là phép lạ, nhưng mà là cái sự kiện mà nó gọi là ngoại thường mà chúng ta chưa giải thích được. Đơn giản đơn là vậy thôi. Hoặc là gần đây chúng ta thấy người ta nói đến chuyện người có khả năng gọi là ngoại cảm nhá. Người ta có một cái khả năng đặc biệt nào đó, người ta có thể biết được khu vực này nhá, có thí dụ như là có hài cốt. Hoặc là có những người có khả năng họ biết rằng, họ cảm nhận được rằng ở khu vực này có nước, có nguồn nước rất là lớn ở dưới, ở cái mảnh nước lớn ở dưới đó. Thì đó là cái khả năng ngoại thường mà Thiên Chúa ban cho một số người nhá. Nó không phải là gì siêu nhiên nhá, mà nó không phải là cái chuyện mà khoa học bình thường ai cũng có, mà chỉ có một số ít người có cái đó thôi nhá. Thì đó là những cái tình trạng chúng ta, cái sự kiện chúng ta gọi là ngoại thường nhá, mà khoa học chưa giải thích được. Cách đây ít lâu, báo chí có đăng một cái trường hợp như thế này. Có một chị người lao công, một nhân viên lao động người Nga, người Liên Xô, sau khi chị bị điện 380V nó giật nhá, thì chị hôn mê 3 ngày hôn mê luôn, tưởng là chết. Điện 380V chúng ta biết là thế nào, điện chúng ta điện đây là 220V nó đụng nên là thường là chết nhá, giật là thường là chết. Ở đây điện 380V là điện rất là mạnh nhá. Mà chị không chết và chị hôn mê 3 ngày. Nhưng mà đặc biệt sau đó rồi, sau khi chị tỉnh lại á, thì chị có một cái khả năng mà trước đây chị không có. Tức là chỉ với con mắt bình thường thôi, chị có thể nhìn thấu ruột gan của chúng ta nhá. Nói thí dụ nhìn thấy người trong người này mới ăn cái gì trong bụng, chị nhìn thấy rõ luôn, giống như là chụp X quang bây giờ vậy. Mà chị nói rất chính xác, nếu mà bác sĩ đã kiểm tra nhá, bằng cách chụp X quang cái người đó, nói thí dụ chị nói là người này mới ăn cái gì ở dạ dày còn cái chất gì đúng bon như thế nhá. Thì đấy là cái khả năng hết sức là khác thường, trước đây không có nhá. Bây giờ tự nhiên sau khi bị điện giật rồi thì chị đã có cái khả năng đó. Thì người ta giải thích là có thể là bởi vì cái điện, khi mà cái điện cao thế nó mạnh như thế, nó đụng đến một cái dạng cái thần kinh nào đó nó kích thích nhá, nó tạo ra cái người đó nó có một cái khả năng đặc biệt đó nhá, là nhìn thấu được qua thân thể người ta. Thế nào báo chí nói là sau này chị rất là nổi tiếng nhá, ai có bệnh gì thì cũng nhất là bệnh về nội tạng vân vân nhá, cứ đến nhờ chị nhìn, chị ngó thì biết là à bệnh này bệnh gì này. Thì đấy là những cái gọi là những cái sự kiện chúng ta gọi là ngoại thường nhá. Ngoại thường tức là ngoại tự nhiên, nhưng mà không phải là siêu nhiên nhá, khác chỗ ngoại thường chứ không phải siêu nhiên nhá. Siêu nhiên tiếng Đức là tiếng Latin hay tiếng Việt tiếng Anh thì nó gọi là supernatural, ở siêu là trên, phải không? Siêu là trên thiên nhiên. Còn cái này là ngoại thiên nhiên, tức là extra natural, ngoại thiên nhiên, ngoài cái thiên nhiên chứ không phải siêu nhiên đấy nhá. Thì đấy như trường hợp như thế nhá. Hay là chúng ta thấy trường hợp những gọi thần đồng á nhá, thần đồng về tính, về làm toán á. Chúng ta có thể đưa cho một cái máy vi tính nhá, và một thần đồng, một cái bài toán rất là khó, nó thí dụ là toán số nhân đi nhá. 10 con số nhân với 10 con số nó thí dụ vậy, đúng không? Thì chúng ta bình thường mà nói, chúng ta lấy giấy chúng ta viết ra mà nhân 10 con số chúng ta phải làm ít nhất là nhanh lắm cũng phải, chắc là cũng phải 5-6 phút hay 2-3 phút. Mà chưa chắc là chính xác, có vấn đề có sai lầm, đúng không? Mà đưa máy tính thì nó làm được liền thôi nhá. Và hoặc là đưa cho người anh thần đồng vậy, thì đưa cho nó hai cái số đó ở trên 10 con dưới 10 con nhân với nhau, đưa cho nó trong 1 giây nó cho đáp số liền. Thì đấy là khả năng ngoại thường nhá, chứ không phải siêu nhiên của con người nhá. Thì những cái đó khoa học không giải thích được, cho đến ngày nay vẫn chưa giải thích được nhá. Cho nên chúng ta phải phân biệt nhá, mê tín và những cái hiện tình trạng sự kiện ngoại thường đó nhá. Không phải là mê tín đâu, mà là chỉ là vấn đề khác thường thôi, ngoại thường thôi, mà chúng ta chưa giải thích được mà thôi nhá. Hoặc là người có khả năng tìm được những cái vật đã mất nhá. Không hiểu được sao thì một cái vật nó đánh mất, thì ở trong phòng này chúng ta quét nhà quét không thấy. Rồi tự nhiên nếu mà nhờ cái người đó đến, họ biết à cái vật ở chỗ này, tự nhiên họ có cái linh cảm gì đó không biết, tự nhiên vậy nhá. Thì đấy là những cái chuyện nó có thể xảy ra nhá, là chúng ta gọi là ngoại thường là như vậy. Trước đây ở Học viện Nam Minh nghe nói có một thầy có cái khả năng, thầy có cái quả lắc nhá, có quả lắc này nhá. Ai mà muốn đào giếng nước á thì cứ nhờ thầy đến, thầy dùng cái quả lắc, thầy đến đo đến tự nhiên là quả lắc sao nó lắc sao, nếu cho nó lắc mạnh biết là dưới đó có nước, mà đào lên đúng bon như thế. Hỏi thầy tại sao thầy biết, thầy không giải thích sao cả. Tôi bảo không biết sao tôi biết vậy, tự nhiên tôi biết vậy, không giải thích được nhá, mà cũng không học được, không dạy cho ai được cái điều đó nhá. Nó là một cái gì khác thường mà có thể nói Chúa ban cho người đó thôi nhá. Cho nên các nhà thần học nói rằng trong có lẽ ngay trong chính bản thân của chúng ta nhá, trong cái thân xác của chúng ta đây, cái khả năng về con người trí óc của chúng ta nó còn có nhiều cái khả năng, nó nhiều cái khả năng lắm mà chúng ta chưa tận dụng được đâu nhá, còn rất nhiều cái khả năng mà chúng ta chưa tận dụng được thôi nhá. Tức là tiềm năng, một cái tiềm năng Thiên Chúa có lẽ đã ban cho chúng ta, có những cái khả năng nào đó mà mình chưa tận dụng được nhá. Nhưng mà gặp đúng một cái cơ hội nào đó, một cái tác động nào đó đúng chỗ của nó nhá, giống như là khi mà nó kích thích vào đúng một cái mạch điện, được cái mạch điện nào đó, thì tự nhiên cái máy nó hết hư hết nhá, hết trục trặc. thì cũng giống như trong con người chúng ta vậy. Có lẽ Chúa ban cho một số những khả năng tiềm ẩn thôi nhá, khi gặp một cái gì nó tác động mạnh mà đúng lúc đúng chỗ đó, kích thích đó nhá, thì có thể làm cho người ta có một cái khả năng gì gọi là hơn những người khác nhá, hơn những người khác nhá. Thì đấy, để như thế chúng ta thấy có những cái sự kiện trong thiên nhiên nó khác như thế nhá. Một bên là phép lạ thì rõ ràng có sự can thiệp của quyền năng Thiên Chúa, điều đó không có vấn đề gì nhá, không có thắc mắc cái gì. Hoặc là vấn đề khoa học thì chúng ta thấy rõ ràng là như vậy nhá. Giữa cái tác nhân làm nên hành động nào đó và cái hậu quả của công việc người đó làm, nó phải tương xứng với nhau nhá. Và cuối cùng là cái mê tín dị đoan, là giữa cái việc làm và cái hậu quả nó hoàn toàn khác nhau, hậu quả nó vượt quá cái khả năng của cái người làm đó, thì đó là mê tín dị đoan và đó là nhảm nhí, là như vậy nhá.